إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد
thì bài ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ chỉ có vài trang à ngắn đó là chương 37 Usman tạm dịch là sự chi dùng những cái thứ mà tốt đẹp những cái thứ mà yêu thích cho con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ở đây tác giả đưa ra hai câu kinh. Câu kinh thứ nhất đó là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala: لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ. Allah subhanahu wa ta'ala phán: لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ, các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến cái mức đạo đức. Thì cái mức đạo đức ở đây muốn nói là cái sự ngoan đạo, cái sự ngoan đạo một cách hoàn hảo, một cách trọn vẹn, hay nói một cách khác, không đạt được một cái đức tin iman hoàn thiện, thì đó là lăn trần lừa được rồi, không bao giờ đạt được điều đó. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, trừ phi các ngươi chi dùng cho chính nghĩa của Allah những vật mà các ngươi yêu thích. Tức là chúng ta làm sao ta có, chúng ta bố thí, chúng ta chi dùng cái tài sản của chúng ta cho con đường chính nghĩa của nó. Thì tài sản nó bao hàm nhiều thứ lắm, tiền bạc của cải vật chất, thì chúng ta chọn lấy những thứ mà nó tốt đẹp chứ không phải chọn những thứ đồ bỏ. Thường thường đa số chúng ta thường chọn những thứ mà chúng ta không cần nữa, hay là chọn những thứ mà xấu nhất trong những thứ chúng ta có được, chúng ta đem đi cho, đem đi bố thí, đem cho tất cả. Thì ở đây Nabi Allah SWT nói lên cho Nabi Bir sẽ không đạt được cái đạo đức tối đa cho đến khi nào mà các ngươi làm sao ta có chi dùng cho đường chính nghĩa của nó bằng những cái vật mà các ngươi yêu thích, tức là cái món đó ta cần, ta chọn lọc ra, chúng ta làm sao ta có trong đường chính nghĩa của nó. Thì đó nó biểu hiện được cái đức tin iman hoàn thiện. Thì ở đây Usman lại nói có nghĩa là những cái người bề tôi sẽ không bao giờ có thể đạt đến cái sự ngoan đạo ở mức tối đa và hoàn hảo để đi vào thiên đàng một cách nhanh nhất, trừ phi họ chi dùng cho chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala với những món vật mà họ yêu thích từ tài sản cũng như của cải của họ. Thì nói về câu kinh này thì ông Atta, một vị tabi'in, một vị học giả thuộc tabi'in, tức là sau cái thời sau của cái vị sahaba, ông ta nói các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức, thì có nghĩa là các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến sự vinh quang của tôn giáo và lòng kính sợ, trừ phi các ngươi chi dùng cho con đường chính nghĩa của Allah trong lúc mà các ngươi vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn còn đang hẹp hòi. Thì ý nghĩa câu nói của ông Atta nói là vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn còn đang hẹp hòi là như thế nào? Có nghĩa là khi chúng ta còn đang khỏe mạnh, còn đang sống như thế này, còn đang ham muốn, tức là chúng ta rất là keo kiệt, chúng ta không lúc nào cũng chắc chiêu, cũng muốn cho mình, thì lúc ngay lúc đó chúng ta sao ta có, chúng ta chỉ dùng cho con đường chính nghĩa đó, thì đó là thời điểm tốt nhất. Còn chẳng hạn như chúng ta từng nghe là gì, khi chúng ta bệnh hoạn, khi chúng ta sắp chết, chúng ta không cần gì nữa, không còn ham muốn cuộc đời nữa, thì lúc đó chúng ta cho đi, thì cái việc cho đó nó chưa có hoàn thiện. Thì ở đây cái ông bà ta nói cho mà trong lúc chúng ta khỏe mạnh, trong lúc chúng ta còn ham muốn thì cái điều đó tốt hơn. Tức là chúng ta ham muốn, ta vẫn thích cái món đó, cái vật đó, nhưng mà chúng ta ráng gì Allah mà chúng ta cho đi, ráng gì Allah mà chúng ta chia sẻ, thì đó là cái đức tin iman mà bà muốn nói. Câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề ngày hôm nay đó là lời phán của Allah Subhanahu wa Taala. Allah phán: Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Hỡi những người có đức tin, hãy bố thí những bổng lộc tốt mà các ngươi đã tìm kiếm được, cũng như những bổng lộc mà Allah, tức là mà ta đã cho xuất ra cho các ngươi từ đất đai, và các ngươi chớ tìm vật nào xấu để bố thí. Thì tiếp tục câu kinh này ở phần sau nữa thì nó nói ngay cả cái vật đó mà ngay cả bản thân đất ngươi cũng không muốn. Thì thông thường con người ta khi làm sau đó chúng ta hay chọn những cái gì mà nó tệ nhất, chúng ta đem đi, ta không cần nữa chúng ta đi. Thì đó không phải là biểu hiện của đức tin iman. Mà cái mà Islam yêu cầu là chúng ta cho đi những gì mà chúng ta cũng cần, tức là cái điều đó chúng ta thích, chúng ta cần, tốt hơn là cái điều mà chúng ta không cần, chúng ta cho đi. Hadith 296, ông Anas radiallahu anhu thuộc lại, ông nói: ông Abu Talha là người có nhiều vườn cây trà là nhất trong cư dân Madinah. Và cái vườn trà là mà ông Talha, Abu Talha yêu thích nhất, đó là cái vườn trà là có tên là Bayrohat. Cái vườn trà là đó, Bayrohat. Thì cái vườn trà là này nó nằm đối diện với masjid của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masjid Nabawi á. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thường đi vào cái khu vườn này, và uống nước, trong đó có một cái giếng rất là trong lành, rất là ngọt, rất là mát. Thì Nabi thường vào trong cái giường đó và Nabi ngồi nghỉ ngơi và Nabi uống nước trong cái giếng đó. Thì khi mà Allah Subhanahu wa Taala mặc khải xuống câu kinh lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, các ngươi sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi các ngươi chi dùng cho chính nghĩa của Allah những vật mà các ngươi yêu thích. Thì khi câu kinh này được ban xuống thì ông Abu Talha đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ông nói: thưa thiên sứ của Allah, quả thật Allah đã mặc khải xuống cho người lời phán các ngươi sẽ không bao giờ đạt được cái mức đạo đức tối đa cho đến khi nào mà các ngươi làm sao đó có cho con đường chính nghĩa của Allah với những món vật mà các ngươi yêu thích nhất. Thì ông Abu Talha nói với thiên sứ của Allah: thưa thiên sứ của Allah, Allah đã mặc khải xuống câu kinh như vậy và tôi có một cái ngôi vườn Bayroha. Thì Bayroha là một ngôi vườn mà cái nguồn trong những cái tài sản mà tôi yêu thích nhất, thì tôi xin dùng nó làm sao đó có cho con đường chính nghĩa của Allah. Tôi hy vọng tôi sẽ đạt được cái mức đạo đức ở nơi Allah Subhanahu wa Taala, tức là họ muốn sao muốn như vậy. Subhanallah. Thì thiên sứ của Allah Subhanahu wa Taala thì Allah nói tiếp: thiên sứ của Allah, người muốn để cái ngôi giường này và một cái việc nào đó tùy theo ý của ngài, ngài quyết định, người quyết định sao cũng được. Thì lúc đó thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: bach, thì cái tiếng bach trong tiếng Ả Rập này nó có nghĩa là cái từ mà để hài lòng cho một cái vấn đề nào đó, thì giống như người ta nói tốt quá vậy nè, thì bị nói bach. ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ. Kinh sư Sallam nói: bắc, đó là cái nguồn tài sản có lời, đó là cái nguồn tài sản có lời. Quả thật ta đã nghe cái lời người nói và ta thấy rằng người hãy để nó cho bà con ruột thịt của người sử dụng, tức là hãy làm sao ta có cho người bà con ruột thịt của mình. Thì lúc đó ông Abu Talha mới nói: tôi sẽ làm vậy thưa thiên sứ của Allah. Ông Abu Talha sau đó đã có chia ngôi giường Bayroha này cho cái người thân của ông và cho con cháu của người chú bác của ông. Thì hadith này do ông Bukhari và Muslim ghi lại. Thì cái bài học từ cái hadith này đó là cái hadith này nó kêu gọi người tín đồ chúng ta là phải nên chi dùng những cái vật tốt lành mà bản thân chúng ta yêu thích. Điều đó sẽ giúp cái người bề tôi đạt được cái, đạt đến cái mức hoàn hảo của sự ngoan đạo, và sẽ được hưởng một cái ân phước trọn vẹn của việc mà chi dùng trong con đường chính nghĩa của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bài học thứ hai đó là hadith cho chúng ta thấy rằng ân phúc và đức hạnh của các vị Sahaba. Thì rõ ràng chúng ta thấy là các vị Sahaba họ lúc nào cũng tiên phong, họ lúc nào cũng tiên phong khi mà họ nghe kinh Quran mặc khả xuống về một điều nào đó mà có ân phước, có công đức, họ đều tranh nhau theo khả năng của họ. Họ ráng lắm kìa, họ hy sinh cả tài sản, họ hy sinh cả tính mạng, họ bất chấp, họ muốn đạt được cái sự hoàn thiện của đức tin iman, sự hoàn thiện của cái sự ngoan đạo, và họ muốn được đạt được cái bậc cấp cao nhất trong thiên đàng ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đây, cái hadith này là một cái hình ảnh tiêu biểu một vị Sahaba, trong các vị Sahaba thì họ đã nhanh chân đáp lại cái mệnh lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Họ luôn mong muốn đạt được cái sự hoàn hảo của cái đạo hạnh. Thì hình ảnh của ông Abu Talha là một cái hình ảnh tiêu biểu của các vị Sahaba thời đó. Và một đạo tiếp theo nữa đó là hadith cho chúng ta thấy việc sadaqah tốt nhất đó là chúng ta nên sadaqah cho bà con dòng họ. Có nghĩa là việc làm sadaqah là chúng ta nên làm cho người nghèo, cho người nghèo, cho người khó khăn. Thì nếu như trong người thân bà con ruột thịt dòng họ của mình có những người nghèo, có những người thân, thì những người nghèo, những người thân đó họ đáng được hưởng phần sadaqah đó hơn người ngoài. Thì đó là cái bài học của đêm hôm nay, bài học hơi ngắn nhưng mà Osman cũng có hai câu chuyện có liên quan với sadaqah. Thì câu chuyện này là do hai người phụ nữ Ả Rập kể lại. Một người phụ nữ đầu tiên đó là một phụ nữ người Palestine. Người phụ nữ này đã sống ở ở xứ Ả Rập Saudi gần như là hơn 40 năm. Thì bà ta nói bà ta sống ở Saudi và bà ta rất là thích, bà ta thường xuyên làm sadaqah, bà ta thích lắm, bà ta quan tâm điều đó. Thì có một ngày nọ bà ta thấy cảnh muốn làm sadaqah thì bà ta lục lại trong cái ví tiền của mình, thì lúc đó nó chỉ còn lại 80 riyal tiền của Saudi. Thì bà ta nói, bà ta quyết định bà ta rút ra 40 dinar, 40 riyal để mà sadaqah. Nhưng mà trong lúc rút ra thì bà ta nói hay là mình chỉ rút ra 20 thôi, mình cần nhiều hơn. Thì lúc nào bà ta nói lúc nào tôi cũng cần hết. Tức là người ta mình hay cần lắm, có tiền là cần. Thì bà ta cuối cùng bà ta nói lấy ra 20, nhưng mà cuối cùng bà ta lại do dự tới rút ra thêm 10 đồng nữa, tức là bớt lại 10 đồng. Và cuối cùng bà ta nói mình rút ra nữa, phần nữa, tức là 40 riyal. Rút xong bà ta, sau đó ngày bà ta đi ngay, không có dứt khoát, không có quay lại nữa. Thì lúc đó bà ta cho xong rồi, bà ta đi. Thì bà ta nói khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bà ta tình cờ gặp được một người bạn gái. Thì cái người bạn gái này gặp nhau chào hỏi thân mật, người quen. Gặp rồi ấy, thì cái người bạn gái này nói chuyện hồ, thì cái người bạn gái này lại đưa cho bà ta, lại lấy tay á, nhét vô cái ví nhỏ của bà ta một cái sắp cái tissue á, tức là sắp cái khăn giấy á. Với lại sau đó bà ta đi một lát thì bà ta nhìn cái giấy ra, thì giấy mà giấy nó có 200 riyal. Thì bà ta kể cho các người nghe và bà ta vừa kể vừa khóc. Thì bà ta nói subhanallah, bà ta nói đúng là khi mà Allah nói, khi mà chúng ta cho Allah một thứ gì đó, Allah sẽ cho nhiều hơn cách mấy lần mà không ngờ tới được. Thì đây là cái câu kinh mà chúng ta thường nghe rất là nhiều, và đây cũng là câu kinh mà chúng ta Usman thấy là người Islam chúng ta hay viết để dán lên, có người ta viết thành một cái gọi là ốc xà cừ á, mà tôi dán thành chân trong nhà. Cái câu kinh này, câu kinh này ý nghĩa lắm, mà nếu như chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó thì chúng ta làm theo, chúng ta sẽ đạt được một đức tin iman, chúng ta không lo sợ và chúng ta sẽ tìm được rizki rất là nhiều. Đó là cái lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Các bạn chúng ta nghe nhiều đúng không? Người nào mà kính sợ Allah thực sự, Allah sẽ mở cho mình một lối thoát bất cứ một trường hợp nào. Nhiều khi ta cứ tưởng chừng Usman từng gặp những cái tình cảnh này. Có lúc Usman nói là gì? Mình không có risky, tức là trong nhà chỉ còn lại ít thôi, mình ngày mai chắc lẽ không có risky đi ăn, tức là thiếu. Rồi khi mua gạo của người ta phải thiếu, thì cảm thấy mình cũng lo lắng, tức là không biết. Nhưng mà Usman nói là, rồi mình thấy trước mặt mình có những cái việc làm sao đó con, mình muốn làm sao đó con, nhưng mà mình đắn đo suy nghĩ. Nhưng mà khi mình đã làm rồi, Allah cho risky ngay. Cho risky. Bởi vì mấy giấc chắc là giấc chắc là mất rồi chờ. Ai mà kính sợ Allah thực sự, tức là kính sợ là gì, mình muốn gì Allah, Allah sẽ mở cho mình một lối thoát. Nhiều khía cạnh lắm. Lớ còn nói và giấc dù cô hù mình hay dù là giấc ta xịt. Và Allah sẽ ban risky cho người đó một cách người đó không ngờ, không ngờ tới được. Thực sự là như vậy. Thì câu chuyện thứ hai này nó giống như cái lời phán của Subhan là tức là nó cho risky mà không có ngờ tới được. Thì một người phụ nữ này kể lại, người nữ nói cái bụng nọ, người phụ nữ này cầm tiền đi mua thuốc cho chồng, thì bà ta kể là chồng bà ta bệnh tiểu đường á, bệnh tiểu đường, thì cái lọ thuốc đó nó tới 500 rial. Mà ngày hôm đó bà ta có trong ví là gom lại được chỉ có 255 rial thôi. Thì bà ta đi mua thuốc, mà ngày hôm đó là có cần thuốc, tức là hết thuốc rồi, không có thuốc không có được. Thì bà ta đi đến, chưa đến cái tiệm thuốc nữa, bà ta đến tới chỗ cửa tiệm bán bánh này kia đó. Chỗ bán bánh, cửa tiệm bán chiên bánh giòn của người Ả Rập đó, giống như bánh mặn người Việt Nam vậy đó. Thì bà ta nhìn thấy một cái người cậu bé nó đang đứng ở phía trước cửa tiệm đó, nó cứ nhìn. Thì cái chủ cửa tiệm vừa chiên và vừa đuổi đứa bé này, cứ đuổi, cứ đi ra chỗ khác. Mà đứa bé này cứ đứng xa xa, nó cứ nhìn, nó nhìn đói lắm. Thì bà ta, lúc đó bà ta không có nghĩ ngợi, bà ta đến bà ta mới hỏi cậu bé. Tức là bà ta không có nghĩ ngợi gì, số tiền mình đủ không đủ, bà ta quên rồi. Bà ta đến đó bà ta hỏi cậu bé, vô cái tấm lòng. Bà ta đến bà ta hỏi, em bé muốn cái gì mà ở đây mà để ta đuổi gì vậy? Bé nói, đói quá, muốn ăn chút đỉnh bánh, đói quá. Thì bà ta mới đưa bé từng lẻ là 5 đồng, đưa cho bé, cái bé đi mua. Tức là những cái thử lòng thương thôi. Thì bà ta mới đi. Thì lúc đó bà ta nghĩ là mình còn có 250 dinar, tức là đã 255 đúng không? Còn 250. Thì bà ta cứ ráng đi trong tiệm, bà ta hỏi thuốc. Thì bà ta nghĩ nói giờ có thể bán cho tôi một chai thuốc đó mà phân nửa lại, kêu cái chủ tiệm đó, bán phân nửa thôi, chủ tiệm không có cho. Thì bà ta nói có thể thiếu cho bà ta được không? Bà ta đang năn nỉ người chủ tiệm đó, tại vì chồng bảo nó cần. Thì chủ tiệm không chịu, chủ tiệm nói không có được, giờ chủ tiệm bán như người ta thôi. Thì lúc đó bà ta gì là không được, bà ta tính quay trở đi. Thì lúc đó có người đàn ông phía sau mới hỏi, nói là cái lọ thuốc có bao nhiêu, còn lại bao nhiêu mới đủ. Thì cái người chủ tiệm nói, người bán hàng nói bao nhiêu, thì cái ông phía sau đó ông trả rồi xong rồi ông đi. Thì người phụ nữ này mừng là có cái chai thuốc, thì định là lấy chai thuốc xong để đi ra ngoài gặp người đàn ông để cảm ơn. Thì vừa ra ngoài là cái người đàn ông đó đã lái xe đi rồi. Thì lúc đó cái người phụ nữ này mới nhớ là hồi nãy mình đã, cái người phụ nữ nói là hồi nãy mình đã dùng 5 đồng cho cái người nghèo đó, thì bây giờ Allah Subhanahu cho mình thêm 250 riyal. Subhanallah, thì cái tình huống đó rất là nguy cấp. Chúng ta nhớ rằng chúng ta vì Allah một ít thôi, Allah sẽ vì chúng ta rất là nhiều thứ. Bởi vì Subhanallah nói là chúng ta hãy nên làm tốt và nên làm bằng cả cái trái tim của mình, dù ít hay nhiều, Allah không có tính đâu. Allah không có coi cái việc làm mình nó nhiều bao nhiêu, mà Allah chỉ muốn xem là cái lòng của mình đối với Ngài là bao nhiêu. Allah muốn điều đó. Thì qua cái phần này, giống như so ba hồi nãy vậy, khi mà vị so ba đã nghe được tài sản rất là nhiều, mà cái tài sản thích nhất đó là cái ngôi giường Bayrohat. Thì khi mà nghe Allah nói là gì, sẽ không đạt được cái mức tối đa của đức tin iman cho đến khi nào cái người đó làm sao ta có mà làm, mà chọn lọc ra cái điều mà mình thích á, vật mà mình thích, cái món vật tài sản mà mình yêu thích, không phải là đồ bỏ, không phải là đồ mình chê. Thì sao bả đó đã giao cả cái ngôi giường đó. Thì chúng ta thấy, thì đó là cái bài học từ cái hadith. Đó là hai câu chuyện thì Sư Phan muốn nhắc nhở chúng ta là cái đôi lúc cái hoàn cảnh khó khăn nó cũng khắc nghiệt, chúng ta cần, nhưng mà chúng ta hướng về Allah, hướng về Allah, rồi chúng ta tìm riski của Ngài sẽ có inshallah.
Thì đó là cái hai câu chuyện. Cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala luôn hướng dẫn và so sánh chúng ta, và cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala luôn củng cố cái niềm tin của chúng ta hướng về Ngài. Wabillahi taufiq.